Dạ quý vị, thứ nhất có xin thông báo tuần sau là có đại bi sám, mời quý vị tới tham dự. Tuần sau còn có cái tam quy y nữa, người thì từ xa tới yêu cầu làm cái lễ quy y. Chùa chúng ta có 6 cái vị tăng ni đã có được thọ cụ túc giới, mời quý vị tới tham dự. Coi kỹ mấy cái người này sao, phải sẽ nói pháp cho quý vị nghe. 6 người luôn. Có nhiều người dự ngồi thầy kể cho quý vị nghe. Người nói được 3 phút. Thành nó nói phải nói 3 phút thì nói cái pháp rất là thâm sâu. Nhưng thôi, nó sẽ ngủ gật. Thiệt ra, cái 6 người này nó để cái tiêu chuẩn rất là cao cho những người khó thọ của túc giới. Và thầy nói mấy cái người sau nữa chắc là khó khăn dễ sợ. Tuần sau quý vị tới thấy. Tuần này cũng có cái chia sẻ của quý vị hai cái tượng mà mình đã được nhận tượng này. Thực ra nó có ý nghĩa, rất là có ý nghĩa. Phật giáo mình á, đại thừa mình á, nó khác những cái nhóm khác á, là cái gì mà nó quan trọng nó cần phải được chứng nhận. Bởi vậy cái chánh pháp chúng ta cái duy nhất nhánh chi nhánh duy nhất mà có cái chứng nhận, những nhánh khác nó không có nhấn mạnh chuyện đó. Chúng tôi bên cái chùa chánh pháp này, nhóm chánh pháp mình rất là chú trọng cái chứng nhận. Cá nhân thầy không bao giờ cầu cái chuyện chứng nhận, cái chuyện thầy làm thì không bao giờ cầu cái chứng nhận hết đó. Thành ra thầy trong lúc mà hoằng pháp á, có 4 lần mà chúng ta được chứng nhận. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ cùng quý vị 3 cái thôi. Quý vị không biết chuyện này, chúng tôi là phải chú ý những cái chuyện này. 3 năm trước khi chúng tôi bắt đầu truyền cái pháp thủ nhãn, 42 thủ nhãn, được Ngài Tiến Hóa cho phép truyền cho những cái người đệ tử của thầy. 3 năm trời thầy đang thí nghiệm, vậy là hết thời gian thí nghiệm rồi. Để nhìn lại, chúng tôi giống như người có quyền quản lý đó, đại lý. Thì chúng tôi đã được chứng minh rằng là 3 năm vừa qua đó, là những cái người mà thọ cái 42 thủ nhãn tu hành không có vấn đề gì. Những cái người mà không được chính thức mà thọ nhận cái đó tu có nhiều khó khăn hay sao. Nếu như mà không được thọ mà tu mấy cái pháp này, cái vị người thầy cũng nhiều vấn đề lắm, người học trò nhiều vấn đề hay sao. Tai họa nó tới quý vị đừng có tưởng rằng trong cái chánh pháp mình mà ăn cắp trộm đạo pháp, ăn cắp pháp đó, là một cái tội nặng không thể tưởng được. Ăn cắp cái pháp đó, mà không được truyền đó, thì sẽ không bao giờ tu hành thành cái pháp đó, cứ sẽ đọa địa ngục. Sau năm này, sau này đừng hòng sau này gặp được cái chánh pháp, quý vị đừng mơ mộng. Nó tội nó nặng như vậy đó. Sau đó thầy ngại ngùng không dám truyền 42 thủ nhãn. Sau được cái duyên, nó được cái hình của Ngài Tiến Hóa trên cái tường đó, mới cho thầy biết là được xác nhận. Cái hình đó là chứng nhận cho thầy biết đó. Chúng tôi được cho phép làm cái chuyện này. Lần khác nữa. Tuần trước, 6 năm trước, có người cùng một nhóm người cúng dường ba cái tượng mà tam thánh hiền ở trước cái chùa Lưu Sơn Tự. Người ta thỉnh tới coi cái tượng, có thể có thức vừa ý không, thể nói cũng được, đem về một cái ba cái tượng đổi. Nhìn ba cái tượng nó, quý vị thấy có cái lực rất là từ bi ở trong đó. Tới cái chùa cảm thấy là được hoan nghênh, được chấp nhận. Cái đó là xác nhận cái gì? Xác nhận là mình là cái chỗ mình tu cái pháp thiền, pháp tịnh độ của xứ Mỹ này. Bên Tàu, cái nguồn gốc của tịnh độ có một cái chỗ Lưu Sơn Tự thôi. Bên Tàu người ta biết là cái Lưu Sơn Tự là một cái nơi rất là linh thiêng, thành không ai dám dùng cái tên đó. Xứ Mỹ này mình là cái chỗ đầu tiên xài tên đó. có giống tương tự như vậy. Xấu dễ sợ lắm, nghèo dễ sợ lắm. Để không phải là chấp tướng. Đây cái chỗ tới tu tịnh độ và chuẩn bị để mà về vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái ý nghĩa của Lưu Sơn Tự. Chủ nhật vừa qua, tuần trước, chúng tôi đi đấu giá thấy hai cái tượng này. Chúng tôi đang kiếm tượng cho Quy Sơn Tự. Có nhiều cái tượng vô đơn kiếm. Cần nhiều thời giờ mới có thể có thỉnh được hết tất cả mấy cái tượng mình muốn. Cô Vicky ngày hôm nay có mặt đó. Cô nghe ngồi nói là thầy đang kiếm tượng. Đang kiếm tượng bên Đại Hàn, bên Việt Nam, bên Tàu, bên Đài Loan. Này đó. Nói là như vậy thì cho phép tôi đi kiếm mấy cái tượng cũ. Nó là nghĩ có thể thỉnh mấy cái tượng cũ. Mà những cái tượng mà thầy chọn, thầy muốn cái tượng như vậy. Thì thỉnh những cái tượng mới như vậy. Đang chuẩn bị. Cô Vicky cô nói là đi ngược lại, cô nói là tôi giúp thầy kiếm mấy cái tượng cũ. Kiếm đi. Kiếm cái nhà đấu giá này nhỏ nhỏ. Cho thầy thấy ba cái tượng. Cái tượng Thích Ca Mâu Ni nằm này á. Thầy thích cái này. Quý vị để ý chứ coi. Ngày này có chi tiết hay sao. Làm một tượng bằng đồng. Quý vị để ý khắc rất là tinh vi tế. Nét là nét người Tây Phương. Tay của người Ấn Độ. Người Ấn Độ, người đầu tiên có cái tượng như vậy. Đó là cái phải nhận công nhận đây là cái lỗ tai của người Ấn Độ. Đó là người Ấn Độ mới có cái này thôi. Cô Cảnh nếu mà có mặt ở đây cô sẽ thấy ở đây nó mất cái hình, mất cái viên ngọc của cái Phật Phật nhãn. Hy vọng cô Cảnh sẽ giúp chúng tôi kiếm cái cô Cảnh cô Hồng kiếm cái viên ngọc để mà để vào đây. Đừng có mắc quá, mắc tiền quá ta sẽ ăn cắp. Đây là cái tượng của Đức Phật nằm. Nói chuyện về sau. Tượng thứ nhì tôi thích là tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát này. Có tượng thứ ba nữa. Tôi thích ba cái. Cô Vicky có nói là thầy tính đấu ra định giá bao nhiêu. Thầy nói là cái giá mà thấp nhất. Cô Vicky còn lái xe tới coi trước coi nữa. Cái tình tượng Ngài Quan Âm cũng rất là điêu khắc, rất là đẹp. Mặt người Tàu, tai người Ấn Độ. Cái tượng Quan Âm mình nó khác cái tượng thường thường Quan Âm quý vị thấy. Thứ nhất quý vị đi cái người Tàu nó khác tượng đó, không có luồn như người tượng người Việt Nam. Tượng người Quan Âm đó. Cái tượng Quan Âm cái vị ngoài cái có thấy luồn chút rồi. Người Việt Nam như khác, thờ khác Việt Nam toàn khác người Quán Thế Âm Bồ Tát luồn không à. Thầy mà khắc tượng thì khắc cái tượng nó cao hơn một tí nữa. Cái chiều cao đó nó khiến cái người nó cái tượng nó cao quý hơn và nó sang trọng hơn. Tuy nhiên luôn tại vì không có đủ đồ ăn. Thời buổi này quý vị thấy cái tượng nó hơi luồn tí, nó sang hơn. Cái người thời điêu khắc mà họ biết đó, họ có cái mắt đó, họ nhìn nó khác. Nó đặc biệt ở chỗ cái này nó cao và nó có cái pháp khí đặc biệt cho này. Tôi biết cái này là cái gì không? Người Tàu gọi là Như Ý. Thường thường Quan Âm quý vị thấy là toàn là cái cầm cái tịnh bình không à hả? Quan Âm là tượng trưng đại bi. Ngược lại cái tượng là ngượng một cái hóa thân khác Ngài Quan Âm là Như Ý. Ít khi thấy lắm. Thầy nói cô hỏi thầy là thầy muốn đấu định giá bao nhiêu, thầy nói giá mà thấp nhất là đưa thôi. 350. Tượng này là 600 đồng. Cái này là 350, thấp nhất. Nó bằng. Cái này hơi nặng tí. Ngồi cái đồng nó không có tốn trơn hơn 600 đồng rồi. Đừng nói chuyện khác, đừng nói chuyện. Mà 350 cái tượng này nó vô lý dễ sợ lắm. Lúc mà thầy định cái giá thì biết là không là thua rồi, không cách nào mà thắng nổi hết rồi. Mà chọn được hai cái. Tại sao thầy làm như vậy? Thứ nhất cũng phải tại không có tiền. Thì sao thầy định như vậy? Là tại thầy nói đó. Thầy biết là ba cái tượng đó nó có ý nghĩa. Thầy muốn quay thử là cái duyên mình được xác nhận là cái gì. Bởi vì cái duyên mình được là cái tượng Phật nằm và được Ngài Quan Âm như ý. Thầy nhận được rồi sao? À, té ra như vậy. Đó là cái được chứng nhận. Chứng nhận cái gì? Với cái tượng này là cái duyên với Quy Sơn Tự. Mình không phải Quy Sơn Tự, mình không có kiếm cái tượng như vậy đâu. Không có cô Vicky mà cô tình nguyện đó. Những cái chứng nhận này là người ta tự động chứng nhận cho mình, chứ mình không có cầu gì hết đó. Không cầu gì hết đó. Quy Sơn Tự là cái bước đầu của mình sẽ tạo, mình sẽ xây dựng rất nhiều đạo tràng khắp cái thế giới này. Thành ra cái Quy Sơn Tự là cái đại biểu cho cái pháp mình chúng tôi đang hoằng dương cái pháp đại thừa. Thì trong tương lai có những cái trung tâm như vậy. Chuyện cái pháp gì? Tượng Phật nằm là tượng trưng cái gì đây? Hả? Đây là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Chúng tôi nói như vậy. Thành chúng tôi dạy cái thiền tông đại thừa mình đó. Những tông quy ngưỡng mình đó. Thành cái quy ngưỡng, thiền quy ngưỡng mình là thiền để giúp quý vị đắc cái Niết Bàn kiếp này hoặc kiếp sau. Thầy hiểu cái này. Cô cái kia đang cười mỉm. Đây là Ngài Thích Ca Mâu Ni xác nhận là cái thiền chúng ta đó nó tương ưng với cái thiền mà Ngài đã dạy đem tới cái thế giới, tới cái quả ta bà này. Còn Quan Âm hay sao? Pháp tịnh độ. Tịnh độ. Sự thật là 99% quý vị không có nhập Niết Bàn kiếp này đâu. Ngày hôm nay ở Phật Điện này có 13 người, trong đó có 5 đứa con nít ở cái Phật Điện này. Chỉ 99%. Nếu mà chia cái thân bộ thận cơ thể mình ra đó, thì cắt một cái tay đó, một cánh tay sẽ được đắc được Niết Bàn. Cái tay của ai mình không biết nữa. Nó khó như vậy thôi quý vị. Này Quan Âm là tượng trưng biểu tượng cho cái pháp tịnh độ chúng ta. Thầy nói quý vị đắc giác ngộ không nổi đâu, phải lo cái tịnh độ đi, đừng có chơi. Đây là cơ hội cho quý vị. Ngài Quan Âm Bồ Tát, quý vị cái khỏi này người chư vị học á, thì tưởng là Ngài Quan Âm Bồ Tát là tới giúp Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiệt ra một cái công tác bí mật Ngài Quan Âm Bồ Tát là giúp quý vị trở về Tây Phương Cực Lạc, đi Tây Phương Cực Lạc, giúp chúng sanh qua Tây Phương Cực Lạc. Và cái ý nghĩa của cái như ý này là gì? Nó có ý nghĩa đâu mà. Có nhiều cái mà thầy muốn nói cái vị không được để có thể nói được cái chuyện này. Có thể đi Tây Phương Cực Lạc theo mình yếu cái mong muốn. Ý nghĩa là sao? Tại sao? Tại vì cái pháp tịnh độ bây giờ đó, người ta mong muốn mà ta đi không được. Cái pháp tịnh độ bây giờ 99% người ta muốn đi. 100% đi thì 99% đi không được. Nó khó lắm, không dễ đâu. Muốn đi mà đi không được. Tại sao vậy? Tại nó làm trật lất, tại nó tu trật lất. Tu trật. Tại nó đi không được. Muốn đi sẽ muốn vãng sanh, mà không vãng sanh được tại vì tu cái pháp trật rồi. Đại đa số ta tạo nghiệp nhiều hơn là ta tạo phước để mà đi. Ý nghĩa chừng đó thôi thưa quý vị. Có nhiều mà thầy nói không thì giờ, không có thì giờ nữa. Thôi, nói giờ đủ rồi. Ai thắc mắc gì không? Trong tương lai sẽ khi mà bên kia nó được sạch sẽ hơn tí sẽ dời mấy cái tượng này qua. Để bắt đầu như vậy. Hôm nay nói pháp đây là ngừng lại đây. Chuyện khác nữa, thiệt ra hai tuần vừa qua thầy rất rất là bận rộn, rất rất là căng thẳng tinh thần. Có bên Đại Hàn có cái gia đình kia người ta thỉnh cái 49 ngày, còn có hai tuần thôi mà thỉnh 49 ngày. Ông đó bị phiền phức, cái chùa làm việc rất là tích cực giúp đỡ cho họ, ông đó được thoát được đọa tam ác thú. Rồi xong họ yêu cầu mình làm thêm. Cá nhân thầy thích làm những chuyện này, nó khiến thầy đảo loạn cái chương trình của thầy làm việc. Điều thầy quyết định giúp đỡ cho họ. Cái ông này ông đi được, không biết là gia đình có nhận được cái hiện tượng gì không. Những cái người gia đình thân nhân mà có được cái phước báo đó, thường họ nhận được những cái hiện tượng hoặc là qua giấc mơ, hoặc là ánh sáng, hoặc là thấy cái này thấy cái nọ. Thầy có lời chia vui với cái gia đình của họ. Xong cái trường hợp này rồi, nghỉ 5 phút xong chúng ra trở lại cúng họ.